mời quý vị theo dõi Má ơi của Cát Thị Trần.
Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trên máu xương cùng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nói giống hùng cường lạc long, làm gái còn là trương vương, làm trai dạng hồn quang trương.
Hôm nay mồng một Tết, con đập vỡ đất trời, hồn lạnh xương khô chôn đáy huyệt. Mẹ có nghe tròn tiếng gọi của con không? Má ơi, má có biết lần đầu tiên đọc bài thơ Khóc Mẹ của Vũ Hoàng Chương, con đã cảm động rưng rưng nước mắt, thương cảm cho ông và cho những người con mất mẹ. Con thương, nhưng con không thể nào hiểu thấu được nỗi lòng của người con mất mẹ cho tới khi con mất má. Vì hơn nửa cuộc đời, lúc nào con cũng biết rằng con có mẹ. Dù má không luôn ở bên cạnh con, dù có nhiều lần con xa má. Lần đầu tiên xa má là ngày con bắt đầu đi làm xa nhà. Con đi dạy học ở xa, má đưa con tới tận nơi, chọn nhiệm sở, mướn nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Má gửi gắm con cho chị bạn mới, nhờ chị coi chừng con giùm má, đừng để người ta dụ dỗ con gái má. Má gửi con cho bà chủ nhà trọ, dặn dò bà nấu nướng, chỉ dẫn cho con và lo cho con những khi tắt lửa tối đèn. Má gửi con cho bạn bè con để nhờ các cô chỉ dẫn cho em. Má làm như con gái má còn khờ dại lắm, trong khi bạn bè cùng khóa chúng con chẳng hơn kém nhau bao nhiêu tuổi. Dù con có nhỏ nhất đám mới ra trường, con chỉ xa nhà có 2 năm mà tháng nào cũng về Sài Gòn với má. Con chẳng hiểu tại sao hễ có dịp về là con về, dù chỉ về để ở nhà. Ngày đó con tưởng tại tình nhỏ buồn thiu so với Sài Gòn nên con nhớ Sài Gòn. Sau này con mới biết rằng tại con nhớ má, nhớ những nhộn nhịp sinh hoạt của gia đình. Nhưng má ơi, chưa bao giờ con nói với má rằng con nhớ má.
Đêm nay nằm nghe sóng vỗ êm đềm những tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi khôn lớn xa đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi. Năm con tròn xuân chín mộng, bước vào mái ấm trời xa, mong sao gió ngọc trăng ngà, mà đời sao lắm phong ba. Có khi đời là muôn hoa, có khi mưa gió nhạt nhòa, nhưng lời mẹ không phôi pha. Vắng giá tuyết rơi, lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời.
Lần thứ hai con xa má, khi bước chân về nhà chồng, cúi đầu làm lễ tổ tiên, sánh vai bên người mình thương và nghe những lời nhắn nhủ về bổn phận đối với gia đình chồng. Chào cha mẹ, cất bước theo chồng mà nước mắt con rưng rưng, rồi bắt đầu rơi thánh thót. con buồn bã, giận hờn, vì khi không mình lại dại dột đi lấy chồng để nhận lãnh trách nhiệm làm con dâu nhà chồng, bỏ lại cha mẹ đã bao năm lo lắng săn sóc cho mình. Má ơi, thấy con khóc, má cũng khóc, khóc như cô gái lúc đi lấy chồng. Những giọt lệ đó đâu phải là những giọt lệ mừng vui, mà là giọt lệ cảm động, tủi thân và cả giận hờn. Nhưng tất cả những tình cảm đó gom lại cũng không nồng nàn bằng tình yêu đôi lứa. Con gái má lại tươi cười ngay khi bước chân lên xe hoa, nhưng ngay ngày hôm sau, con đã nóng lòng chờ đến giờ để được cùng chồng và cha mẹ chồng về nhà má trong ngày nhị hỷ. Con lại nhớ má rồi, nhưng con đã không hề biết rằng con nhớ má. Con lấy chồng, nhưng ngày nào đi làm xong cũng về nhà má ăn ngủ tới chiều mới theo chồng về nhà. Từ đó con có tới hai nhà để đi tới đi lui.
Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về con thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu hỡi, lúc sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên. Và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào.
Vận nước nổi trôi, làn sóng đỏ tràn vào miền Nam làm chúng con xa cách, tưởng sẽ là vợ chồng ngâu vĩnh viễn vì cách trở cả một đại dương. Trong thời gian xa cách, đau khổ và tuyệt vọng đó, con may mắn còn cả gia đình lo lắng cho con. Con trở về đời sống của con bên má, định mệnh run rủi. Lần thứ ba con xa má là lần con cất bước đi đoàn tụ với chồng. Lên tới cửa máy bay, ngoái trông về phi trường, chẳng thấy bóng hình những người thân yêu, lòng con nôn nao, chua xót lẫn bàng hoàng, lo lắng không biết có thật là Việt Cộng cho mình đi với chồng hay trở ra ngoài Bắc học tập cải tạo vì tội muốn đi theo đế quốc. Xuống phi trường Thái Lan, cả nhóm người đoàn tụ gia đình như lũ mán về thành, òa ra hớn hở giao mừng. Ngày hôm sau, con nhờ người mua tem, viết thư, rồi nhờ người ta gửi ngay về nhà cho bố má yên lòng. Sau này, con mới biết rằng cái anh chàng nhà quê ấy đã đem mớ thư của cả nhóm đem bỏ vào hộp thư của nhà nào đó mà anh ta tưởng là hộp thư công cộng, nên chẳng gia đình nào nhận được tin người nhà cho tới khi chúng con tới Mỹ.
Từ khi con vừa biết nói, trên môi đã vang tiếng mẹ, bên tai đã nghe tiếng mẹ. Tiếng mẹ âu ơ hát chuồng. Từ khi con vừa đi học, con đã biết nghe tiếng mẹ. Từ khi con vừa đi học, con đã biết yêu thương mẹ.
Hơn 10 năm sau, bố má mới tới được đất nước này. Từ đó bắt đầu những ngày mẹ con, gia đình sum vầy vui vẻ, má ở với con chẳng bao lâu thì ra ở riêng. Má thích khu nhà chính phủ, có bà con người Việt đông đúc vui vẻ. Và nói cho đúng, má không muốn làm con khó xử khi gia đình chồng con sang. Sau này gia đình chị Khanh sang, má và chị luôn ở gần nhau, mẹ con như bóng với hình. Việc lo lắng săn sóc cha mẹ đã có chị lo lắng, con chỉ lo giấy tờ cho bố mẹ. Má ơi, những ngày vui không ít, với Tết nhất, giỗ chạp, và những ngày con cháu học hành ra trường, cưới hỏi, mời ông bà đi ăn mừng. Rồi việc vui cuối cùng mới đây là má được lên chức bà cố. Thằng chất ngoại dễ thương được má bồng ẵm lì xì mỗi khi lên thăm bà cố. Có ngày vui thì cũng không ít ngày buồn. Bàn tay nào cũng có ngón dài ngón ngắn, nên không ít lần con cái làm cha mẹ tức giận buồn lòng. Nhưng dù có ân hận thì tất cả cũng đã qua. Má ơi, thường chiều thứ bảy nào con cũng lên thăm bố mẹ. Chiều hôm đó con không lên vì cả nhà dự tính họp mặt ăn Tết vào ngày Chủ nhật. Hơn 5 giờ nghe điện thoại chị Khanh gọi hốt hoảng: bà ngoại té, bị xỉu, cô lên ngay đi. Con lập cập gọi hai cháu lên xe đi với mẹ. Con linh cảm điểm bất hạnh nên vừa lái xe vừa khóc, vừa niệm Phật phù hộ cho má. Con đến nơi thì người ta vừa đưa má lên xe cứu thương. Nhìn vào trong xe, thấy má nằm im mắt nhắm kín. Con hỏi: cho tôi lên đi với má tôi được không? Không, xe phải lo cho người bệnh, bà cứ thong thả đi sau, chúng tôi chở cụ tới nhà thương trước. Bản đồ đi tới nhà thương đây. Con biết nhà thương và biết con đường, nhưng lúc này đầu óc rối bời. Con vừa khóc vừa quay lại hỏi thằng con: Bi ơi, con biết đường đi không? Thằng bé gật đầu: 680 là đường mình đi lên nhà bà ngoại mà mẹ. Ba mẹ con lên xe đi tới nhà thương, mọi con cháu lục đục đến với bà. Hơn tiếng đồng hồ sau, người ta cho gia đình vào phòng má. Má nằm yên bất động, ống thở, nước biển, răng mắc chung quanh. Từ đó, chúng con thay phiên ở cạnh má, cầu nguyện cho má. Mỗi khi ngồi một mình với má, nhìn ngực má phập phồng vì máy thở, nhớ lời bác sĩ nói, má không có hy vọng gì trở lại. Con vừa cố nén khóc, vừa cầu nguyện cho má. Nếu không trở lại bình thường thì xin Phật rước má đi bình yên, thanh thản. Má ra đi 2 ngày sau đó, vào sáng sớm ngày mồng 1 Tết, không một lần tỉnh lại. Gánh nợ đời đã trút bỏ, nhẹ nhàng, thanh thoát. Má ra đi nhẹ và nhanh như một hơi gió thoảng. Má ơi, con là đứa con giống má nhất. Từ hình hài tới tính dễ xúc cảm của má, thấy ai khóc là con mũi lòng khóc ngay. Thế mà trong những ngày bận rộn tang lễ, con dáng không nghĩ, không ngồi một mình với má để không khóc. Con không muốn má lưu luyến cõi trần tạm bợ này. Cõi trần thế còn gì vui khi đã hết tuổi đời. Bổn phận với gia đình chồng, với chồng con, má đã làm xong. Bây giờ đến lúc má nằm xuống yên nghỉ, con cầu mong má được thanh thản ra đi, về nơi bình yên vĩnh viễn. Dù mọi người trong gia đình, họ hàng đều hết lòng thương yêu má. Má ơi, suốt trong những ngày tang lễ, mấy câu thơ cứ ám ảnh con. Ngôn ngữ trần gian túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi. Văn tự chiếc xe mòn sọc sạch, đường lên cõi mẹ ngàn trùng xa khơi. Gọi lên bằng máu tim dã rời, viết lên bằng nước mắt bước mẹ về. Như đũa thần chạm tới, luồng điện ngủ phá tung dây quật khởi. Chút hơi tàn con sẽ kéo dài tơ, con chờ, con sắt, con chờ. Má ơi, con chẳng biết nhà thơ còn chờ gì khi mẹ đã chết. Nhưng riêng con chẳng còn chờ đợi, vì con biết chắc chắn rằng con mất má. Tôi biết tôi mất mẹ, là mất cả bầu trời. Má ơi, con biết con mất cả bầu trời thương yêu con cháu. Con mất biển cả tình yêu bao la. Con mất tấm lòng hy sinh vô điều kiện vì nước mắt chảy xuôi của một người mẹ. Má ơi, má ra đi đúng vào ngày mồng một Tết. Hôm nay mồng một Tết, con đập vỡ đất trời, hồn lạnh sương khô chôn đầy huyệt. Mẹ có nghe tròn tiếng gọi của con không? Má ơi, má ơi, má có nghe tròn tiếng gọi của con không?
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm.
Quý vị vừa theo dõi Má ơi của Cathy Trần. Hạ Mi thân ái kính chào quý vị.
Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng ơi, mẹ có biết hay không? Biết rằng con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.